Kính mời quý vị và các bạn theo dõi cuốn sách Một quan niệm về sống đẹp của Lâm Ngữ Đường do học giả Nguyễn Hiến Lê lược dịch. Chương 1. Nhận thức. Một nhỏ, một quan niệm về nhân sinh. Trong những trang sau đây, tôi sẽ trình bày quan điểm của người Trung Hoa về nhân sinh quan và sự vật quan. Quan điểm mà các triết gia ưu tú Trung Hoa đã phô diễn trong văn chương của họ. Tôi hoàn toàn nhận định rằng triết lý đó chỉ là một thứ triết lý nhàn tản. Nhưng tôi tin rằng quan điểm đó rất đúng và nó làm cảm động được lòng người một xứ này thì cũng có thể làm cảm động lòng người ở mọi xứ khác. Vì trừ màu da ra thì con người ai cũng như ai. Vậy các thi nhân, học giả Trung Hoa nhờ lương tri, óc thực tế và thi cảm có một quan niệm về nhân sinh ra sao thì tôi sẽ trình bày đúng như vậy. Tôi sẽ ráng biểu lộ một phần cái mỹ lệ, cái bi hài, cái lo sợ mà dân tộc Trung Hoa, một dân tộc biết rằng đời người có hạn, nhưng cũng biết rằng đời sống là tôn nghiêm, đã cảm thấy trong cuộc sinh hoạt. Triết gia Trung Hoa liêm diêm mơ mộng, ngó vạn vật chung quanh một cách âu yếm, với một chút mỉa mai nhẹ nhàng, nửa khinh mạn, nửa khoan dung, thỉnh thoảng bừng tỉnh dậy rồi thiêm thiếp lại. Mắt nhắm mắt mở, họ thấy vạn vật và cả chính họ nữa đều là phù phiếm cả. Nhưng họ còn đủ óc thực tế để thích ứng với đời, họ không có ảo tưởng nên ít khi vỡ mộng, không có cao vọng nên ít khi thất vọng. Về phương diện đó, tinh thần họ được giải thoát. Sau nhiều năm nghiên cứu văn học và triết học Trung Hoa, tôi thấy lý tưởng cao nhất của họ thời nào cũng là con người đạt quần sáng suốt tỉnh ngộ. Nhờ vậy tư cách của họ mới được phần cao thượng mà họ mới có thể tiến trên đường đời với một tinh thần phóng thích ôn hòa, mới có thể tránh được những dụ dỗ của danh lợi mà biết lạc thiên tri mệnh. Cũng nhờ tinh thần đạt quan đó, họ có một ý thức về tự do, biết yêu sự phóng lãng, sự nhàn tản, có cái ngạo cốt và một thái độ lãnh đạm. Phải có cái ý thức về tự do với cái thái độ lãnh đạm đó thì chúng ta mới hưởng thú ở đời một cách nhiệt liệt được. Triết lý của tôi được người phương Tây cho là có giá trị hay không, điều đó tôi không quan tâm tới. Muốn hiểu được đời sống Tây phương thì phải có cặp mắt, bộ thần kinh, tính tình và thái độ vật chất của người Tây phương. Tôi tin rằng bộ thần kinh của người Mỹ chấp nhận được điều cái mà người Trung Hoa không chịu nổi. Ngược lại cũng đúng nữa. Trời sinh ra mỗi dân tộc mỗi khác, những cái gì cũng là tương đối cả. Tôi chắc chắn rằng người Mỹ sống vội vàng, náo động như vậy, nhiều khi cũng ước ao cái thú tuyệt trần được nằm dài trên cỏ mà mơ mộng. Không thể thế thì tại sao lại có kẻ la lên như vậy, tỉnh dậy mà sống đi chứ. Wake up and live. Xét cho cùng, họ không đến nỗi xấu lắm đâu. Có lẽ trong một xã hội mà ai nấy cũng phải làm lụng thì cái danh từ thơ thẩn làm cho họ ngượng đấy thôi. Nhưng tôi tin rằng họ thỉnh thoảng cũng muốn giãn mắt trịch ra, lăn trên cát, chân nọ gác chân kia một cách khoan khoái và gối đầu lên tay mà nhìn trời. Vậy thì họ cũng không khác Nhan Hồi là mấy, Nhan Hồi mà chính Khổng Tử khen là có đức hạnh. Thế thì người Mỹ cứ thành thực đi, họ thích cái gì thì tuyên bố thẳng với thế giới rằng thích cái đó, rằng không phải là trong khi họ làm việc ở phòng giấy, mà chính là trong khi họ nằm dài trên cát thì tâm hồn họ mới reo lên: chà, đời sống thú vị thật. Văn hóa một dân tộc là sản phẩm tinh thần của dân tộc đó, lẽ ấy đương nhiên. Vì vậy mỗi dân tộc đối với vấn đề nhân sinh có những lối giải quyết khác nhau, hơn nữa có những lối nghiên cứu, có những lối đặt vấn đề khác nhau. Xét về dĩ vãng, chúng ta thấy tinh thần dân tộc Trung Hoa có ưu điểm và khuyết điểm. Dân tộc đó có một nghệ thuật vẽ vang, nhưng một khoa học thấp kém, lương tri thì chói lọi mà luận lý thì ấu trĩ, nhàn đàm về nhân sinh thì thú vị mà lại thiếu cái phong độ học giả về triết lý. Người ta thường nhận rằng tinh thần Trung Hoa rất thực tế, thực lợi. Vài người ưa nghệ thuật khen rằng dân tộc Trung Hoa rất mẫn cảm, và một số ít người bảo họ có rất nhiều thi tình và triết quan, biết dùng nhãn quan triết lý để nhận xét sự vật. Nói cách khác là họ có một triết lý cao và có vài đại triết gia. Điều chắc chắn là dân tộc Trung Hoa có tinh thần triết lý hơn là hoạt động. Không vậy thì làm sao họ chịu đựng được một cuộc sống gây go trong 4.000 năm mà không bị chứng huyết áp tiêu diệt và tồn tại được đến như ngày nay? Không dân tộc nào chịu đựng được như vậy. Do đó, có hậu quả này. Ở phương Tây, hạng người cuồng nhiều đến nỗi phải nhốt vào các dưỡng trí viện. Còn ở Trung Hoa, hạng đó lại quá hiếm và được người ta tôn trọng. Vâng, đúng là dân tộc Trung Hoa có một triết lý nhẹ nhàng, gần như vui vẻ. Điều đó chứng thực cái khí chất triết quan của họ. hai nhỏ, một công thức bán khoa học. Triết lý về nhân sinh đó do bốn phần tử tinh thần dưới đây tạo thành. Tinh thần thực tế rất cao, tinh thần lý tưởng hơi thấp, tinh thần hài hước rất phát triển, và thi cảm thì mẫn nhuệ. Hình như thực tế về lý tưởng là hai động lực mạnh nhất của sự tiến bộ. Hai động lực đó chống đối với nhau trong mọi hoạt động của con người. Chỉ khi nào chúng hòa hợp với nhau một cách thích đáng thì mới có sự tiến bộ. Tại những dân tộc kiện toàn nhất như dân tộc Anh, ta thấy sự hòa hợp đó. Một lý tưởng mơ hồ mà không suy xét kỹ thì luôn luôn nực cười. Một tinh thần lý tưởng mà quá mạnh thì có thể nguy hại cho nhân loại. Nhân loại sẽ phí sức đeo đuổi những mục đích ảo tưởng. Một dân tộc mà có nhiều kẻ hoài bão ảo tưởng thì cách mạng nổi lên liền liền, y như một cặp vợ chồng tính tình bất định, cứ 3 tháng lại thay đổi cho ở một lần, vì ở đâu cũng không vừa ý. Cũng may loài người không được phú bẩm thêm tính hài hước, mà công dụng theo ý tôi là chính mộng tưởng, bắt nó phải tiếp xúc với thực tế. Con người phải mơ mộng, nhưng cũng cần biết cười những cái mộng của mình. Về phương diện đó, người Trung Hoa được trời phú cho một trình độ cao. Tôi cho rằng tính hài hước liên quan mật thiết với tinh thần thực tế. Hài hước có khi là độc ác vì làm cho người ta vỡ mộng, nhưng chính nhờ vậy mà ta khỏi đâm đầu vào bức tường đá của thực tế. Hài hước cũng làm giảm đi cái nhiệt tâm của người ta, nhưng nhờ vậy mà người ta mới thọ. Chỉ biết thực tế mà không biết mộng tưởng, tức là loài vật. Biết mộng tưởng mà không biết hài hước thì là cuồng nhiệt. Biết thực tế và biết mộng tưởng là có lý tưởng. Biết thực tế và biết hài hước là có óc bảo thủ. Biết mộng tưởng lại thêm óc hài hước thì là ngông. Biết thực tế, biết mộng tưởng lại biết hài hước thì là hiểu mình. Vậy người khôn ngoan sáng suốt biết dùng tinh thần hài hước và thực tế mà điều hòa mơ mộng hoặc lý tưởng của mình. Dưới đây tôi sẽ dùng những công thức bán khoa học để ráng phân tích tính tình của vài dân tộc. Những công thức đó hoàn toàn là của tôi, không thể chứng minh được, kiểm soát được. Độc giả muốn phê bình nó hay thay đổi nó tùy ý. Tôi chỉ xin chư vị đừng dùng những thống kê hay những đồ biểu để chứng thực những ý kiến của chư vị thôi. Chúng ta gọi tinh thần thực tế là T, tinh thần mơ tưởng là L, tinh thần hài hước là H, và chúng ta thêm một yếu tố quan trọng nữa, C, tức cảm tính. Rồi chúng ta định với nhau rằng số 4 trỏ một mức quá cao, số 3 trỏ một mức cao, số 2 trỏ một mức trung bình, số 1 trỏ một mức thấp. Và chúng ta sẽ có những công thức bán hóa học dưới đây. Thái độ của con người và các dân tộc khác nhau tùy theo thành phần của các yếu tố kể trên, cũng như các chất hóa học, xuyên phát hay xuyên phít. Không thể dùng những tiếp vị ngữ át hay ít để phân biệt những tính tình của các dân tộc được, vì không lẽ lại gọi là tính át, tính ít. Chúng ta đành phải gọi như vậy. 3 viên thực tế cộng với 2 viên mơ tưởng, 2 viên hài hước, 1 viên cảm tính, thành ra người Anh, và ta viết T3L2H2C1 là người Anh, T2L3H3C3 là người Pháp, T3L3H2C2 là người Mỹ, T3L4H1C2 là người Đức, T2L4H1C1 là người Nga, T2L3H1C1 là người Nhật, T4L1H3C3 là người Trung Hoa. Tôi không biết rõ người Ý, người Y Pha Nho, người Ấn, vân vân, để đặt một công thức cho họ. Và tôi nhận rằng những công thức trên cũng đủ gây những cuộc chỉ trích như bão tố rồi. Tôi tự hứa sẽ sửa đổi nó lần lần để tôi dùng, khi nào tôi được biết thêm những sự kiện mới hoặc có những ấn tượng mới hơn. Hiện nay những công thức đó là một tài liệu về sự tiến bộ của tôi trong ngành khoa học và về những thiếu sót trong cái ngu của tôi. Theo tôi, dân tộc Anh xét chung có tinh thần lành mạnh nhất. Cái phần T3L2 của họ ngược hẳn với phần T2L3 của dân tộc Pháp. Nhờ vậy họ có tính cách ổn định. Nhưng tôi cho rằng T3L2H3C2 mới là công thức lý tưởng. Vì nhiều mơ tưởng, nhiều cảm tính quá không phải là điều tốt. Tôi cho cảm tính của người Anh một con số thấp quá chăng, C1. Nhưng như vậy lỗi tại ai, nếu không phải là tại họ? Làm sao mà biết được họ có bao giờ cảm xúc hay không, chẳng hạn vui vẻ, sung sướng, giận dữ, thỏa mãn, vì lúc nào họ cũng lãnh đạm. Chúng ta có thể áp dụng công thức trên vào nhà văn, các văn nhân thi sĩ, chẳng hạn các nhà danh tiếng dưới đây. Shakespeare là T4, L4, H3, C4. Heine là T3, L3, H4, C3. Shelley là T1, L4, H1, C4. Poe là T3, L4, H1, C4. Lý Bạch là T1, L3, H2, C4. Đỗ Phủ là T3, L2, H2, C4. Tô Đông Pha là T3, L2, H4, C3. Tất nhiên nhà nào cảm tính cũng cao hết, nếu không họ đã không phải là thi sĩ. Vậy công thức của tôi về tinh thần dân tộc Trung Hoa là T4, L1, H3, C3. Trước hết chúng ta xét yếu tố C3. Nó rõ ràng người Trung Hoa mẫn cảm và đối với nhân sinh có một thái độ nghệ sĩ. Triết gia Trung Hoa nhìn đời y như một thi nhân. Triết lý của họ giống thơ hơn là giống khoa học, trái hẳn với phương Tây. Nhờ họ cảm mạnh được nỗi vui buồn, sự thăng trầm của đời sống, nên họ mới có được một triết lý vui vẻ. Thấy ngày xuân thấm thoát, người ta cảm được cái bi kịch của nhân sinh. Nhìn hoa nở rồi tàn mà người ta động mối thương tâm. Mới đầu người ta buồn rầu, trán ngán, rồi sau mới giác ngộ và mỉm cười tinh ranh như một triết gia lão thành. Yếu tố T4 cho rằng óc thực tế rất cao, có thái độ của một người không bỏ mồi bắt bóng. Người lý tưởng nói, đời người chỉ là giấc mộng. Người thực tế đáp lại, đúng, nhưng xin để cho chúng tôi trong giấc mộng đó tận hưởng lạc thú đi. Tinh thần đó là tinh thần thực tế của một thi sĩ chứ không phải là của một nhà doanh nghiệp. Nó không phải là sự lạc quan của một thanh niên ca hát tiến tới sự thành công, mà sự lạc quan của một ông già vừa vuốt tròm râu bạc phơ vừa chuyện trò nhỏ nhẹ. Nhưng tác dụng quan trọng nhất của tinh thần thực tế đó là trừ bỏ tất cả những cái gì không cần thiết cho sự duy trì đời sống. Vì người khôn là người chỉ giữ lại vài ba vấn đề như hưởng lạc thú trong gia đình, hưởng lạc thú ở đời, thưởng thức thiên nhiên và văn hóa, còn bao nhiêu các phù phiếm khác thì gạt bỏ cả đi. Ba tôn giáo của Trung Hoa, Khổng, Lão, Phật đều là những hệ thống triết học hoàng đại, nhưng cả ba đều bị lương tri pha loãng đi và rốt cuộc chỉ nhắm giải quyết mỗi vấn đề này là tìm hạnh phúc cho nhân sinh. Một người Trung Hoa mà đã tới tuổi già thì không tin hẳn một ý tưởng nào, một tín ngưỡng nào, một phái triết học nào, không chịu suy nghĩ quá về một vấn đề nào cả. Quý Văn Tử nói rằng mình không bao giờ cũng suy nghĩ 3 lần rồi mới làm. Khổng Tử nghe vậy bảo một cách hóm hỉnh, 2 lần cũng đủ rồi. Mở ngoặc, tái, tư khả hỷ. Đóng ngoặc, một môn đồ bất quá chỉ là một học sinh về triết học, còn một người mới thực sự là một học sinh về nghệ thuật sống, có khi là một vị tôn sư về nghệ thuật sống nữa. Vậy triết học Trung Hoa có những đặc điểm này: có tài nhìn đời sống bằng một nhãn quan nghệ thuật, có ý thức trở về với một đời sống bình dị, có một lý tưởng vừa phải, cận tình hợp lý. Kết quả là triết lý đó tôn trọng thi sĩ, nông dân và những người phóng lãng. Điều đó thật lạ lùng. Ba nhỏ, một lý tưởng. Tôi, một đứa con tinh thần của phương Đông và phương Tây, tôi cho rằng loài người quý hơn loài vật ở những điểm này: biết tò mò một cách không vì lợi, có xu hướng tự nhiên tìm hiểu tri thức, có khả năng mộng tưởng, hoài bão một lý tưởng cao, mà cũng có khả năng, mở ngoặc rất quan trọng, đóng ngoặc, dùng tinh thần hài hước và tinh thần thực tế mạnh mẽ để củ chính mộng tưởng mà hãm bớt lý tưởng lại. Sau cùng, có khả năng không phản ứng với hoàn cảnh như một cái máy và biết tính toán, quyết định những phản ứng của mình, cải biến hoàn cảnh theo ý mình. Nói cách khác, con người là một sinh vật tò mò, mơ mộng, hài hước và ngông. Tôi thấy thế giới ngày nay nghiêm can quá, cho nên cần có một triết lý sáng suốt và vui vẻ. Nghệ thuật sống người Trung Hoa đáng được gọi là một triết lý vui vẻ. Chỉ một triết lý vui vẻ mới thực là sâu sắc, mà những tư tưởng gia nghiêm trang của phương Tây chưa bắt đầu hiểu được thế nào là đời sống. Theo tôi, nhiệm vụ của họ là phải dạy chúng ta nhìn đời một cách phù phiếm hơn, vui vẻ hơn phần đông những nhà kinh doanh. Vì nhà kinh doanh nào tới tuổi 50 có thể nghỉ ngơi được mà không nghỉ ngơi thì tôi cho là không có tinh thần một triết nhân. Đó là một quan điểm căn bản chứ không phải là một lời nói phiếm ngược đời. Chỉ khi nào nhân loại có cái tinh thần vui vẻ nhẹ nhàng đó thì thế giới mới hòa bình, hợp lý được. Người thời nay coi đời là nghiêm trang quá, cho nên thế giới mới xáo động như vậy. Vậy, tìm nguồn gốc của thái độ triết lý đó, nó làm cho ta hưởng được lạc thú ở đời, phát triển được một tính tình, ưa hạt hòa bình hơn, hợp lý hơn, bớt cuồng nhiệt đi, không phải là một việc tốn công vô ích. Tôi cho triết lý đó là triết lý Trung Hoa, chứ không phải là triết lý của một phái nào. Vì nó vĩ đại hơn cả Khổng giáo, Lão giáo, nó vượt lên trên cả hai phái đó và tất cả các triết gia thời cổ. Nó mượn tư tưởng của những nhà đó rồi dung hòa cả lại thành một đại thể. Và từ những tư tưởng minh triết trừu tượng của nó tạo lên một nghệ thuật sống mà bất kỳ ai trong hạng thường nhân cũng có thể hiểu được. Nghiên cứu văn học, nghệ thuật và triết học Trung Hoa rồi, tổng hợp lại, tôi càng nhận thấy rõ rằng những món đó đều khuyên ta nên tỉnh ngộ, đừng mơ mộng hão huyền, cứ hưởng thú ở đời đi, mà lời khuyên đó là đề tài bất biến, đặc biệt nhất, kiên trì nhất trong bất kỳ bộ môn nào.